Có một anh chàng nọ là một tín hữu Baptist. Khi dọn nhà, anh ở trúng ngay xóm đạo của những người Công giáo. Thì thực sự đối với anh không có vấn đề gì cả, nhưng mà những người ở tại đó thì họ hơi khó chịu. Lý do là mỗi ngày thứ sáu đó, thì anh chàng tín đồ Baptist này anh nướng thịt. Người Công giáo thứ sáu là ăn chay, tức là ăn cá, ăn rau được nhưng mà không ăn thịt. Và cái mùi thịt nướng đó nó bay khắp khu phố làm cho họ hơi bị cám dỗ. Thì họ tìm đến nhà anh và nói rằng: thuyết phục anh, bây giờ anh gia nhập đạo Công giáo đi. Cả khu phố, cả cái khóm đạo này không có cái nhà thờ Baptist nào hết, cái khu mình không có. Mình ở trong cộng đồng như thế này. Và không biết nói thế nào, cuối cùng anh đồng ý. Và trong ngày Chủ nhật đó thì vị linh mục đặt tay lên cho anh và giúp cho anh vấn đề để cải đạo thành người Công giáo. Và nói thế này: anh sinh ra là tín hữu Baptist, lớn lên là một tín hữu Baptist. Và rồi vị linh mục rảy nước, rảy một ít trầm hương lên người anh và nói rằng: nhưng bây giờ anh là tín hữu Công giáo. You born a Baptist, raised a Baptist, but now you are a Catholic. Sau cái buổi lễ đó mọi người rất là vui và anh cũng vui nữa vì cái sự thay đổi này. Nhưng mà rồi khi về nhà thứ sáu đến thì cái mùi thịt bò nướng nó lại bay ra từ nhà anh và mọi người đều hửi thấy mùi đó mà nói: anh này đã thay đổi rồi mà vẫn còn nướng thịt. Mà họ rủ nhau tới nhà anh để nhắc anh nhớ rằng anh đã thay đổi rồi, bây giờ là Công giáo, mình ngày thứ sáu là mình ăn chay, mình ăn cá thôi chứ không ăn thịt. Và khi đến gần tới cái hàng rào nhà anh đó, thì họ nghe thấy anh đang đứng trước miếng thịt nướng đó và anh nói thế này. Anh đưa tay lên nói rằng: mày sinh ra là một miếng thịt bò, lớn lên là một miếng thịt bò, rồi anh rảy chút xíu muối nó, bây giờ là mày là một khúc cá. Cái câu chuyện vui đó tôi đọc được thì nó cho thấy rằng cái sự thay đổi nó không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Không phải chỉ là nói một lời cầu nguyện, một tuyên bố nào đó, rảy một chút trầm hương, một ít nước là có sự thay đổi. Không phải là miếng thịt bò đó mình rắc một chút xíu muối, mình rảy một xíu cái hương liệu và nói rằng nó trở thành cá, là thành cá. Không phải như vậy. Mà đó là cái vấn đề. Mình biết rằng người xưa nói thế này: gian sơn dị cải, bản tánh nan di. Có nghĩa là sông núi dễ thay đổi nhưng bản tính thì khó đổi thay. Nhưng mà lời Chúa cho biết rằng những người ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa của Thế Giê-xu thì được đổi mới, trở thành một tạo vật mới, những sự cũ qua đi và mọi sự trở nên mới. Và đó là câu gốc của chúng ta. Cô Tô Nhì chương 5 câu 17: vậy nếu ai trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Và bước vào năm mới, quý vị và tôi là những người ở trong Đấng Christ, là những người đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết vì tội lỗi của mình, đã sống lại để ban sự sống dư dật cho mình. Chúng ta cần phải nhờ Thánh Linh của Chúa để có thể soi sáng chúng ta, suy xét đời sống chúng ta và sửa sai để chúng ta có thể bước đi cho Ngài, sống trong sự đổi mới của Chúa ban cho. Chúng ta cần phải tiếp tục bước đi trong Chúa để quyết tâm lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, đẩy lùi bản chất xác thịt và đeo đuổi bản tính thiêng liêng, tống tiễn những tính xấu xưa cũ để nghinh đón sự tốt lành tươi mới. Hay nói một cách khác là những người thuộc về Chúa, ở trong Chúa, chúng ta cần phải tống cựu, nghinh tân ở trong lĩnh vực thuộc linh, trong lĩnh vực tâm linh của mình. Và trong hai Chủ nhật tất niên và hôm nay là Chủ nhật tân niên của năm âm lịch, chúng ta cùng suy gẫm với nhau đề tài đó: tống cựu nghinh tân theo lời Chúa Ê-phê-sô chương thứ 4 câu 25 tới câu số 32. Chúng ta đến với lời Chúa trong đề tài này để có thể học, hiểu và thực hành năm sự đổi mới cần phải có trong đời sống mới của những người thuộc về Chúa. Có năm sự đổi mới phải có ở trong đời sống mới của những người thuộc về Chúa. There are five transformations in the new life of a Christian. Và trong lời Chúa, như lần trước đã phân tích, vì thấy rằng rất rõ ràng có 5 điểm mà trong bố cục bài giảng vì có đó. Rất cụ thể, có nguyên tắc và nguyên do, mỗi lĩnh vực khác nhau và mỗi lĩnh vực đều trình bày những điều chúng ta cần phải lột bỏ và mặc lấy. Và bên cạnh đó có một cái nguyên do, một cái động lực đằng sau. Tuần trước chúng ta đã đi qua 3 lĩnh vực đầu tiên, 3 sự đổi mới đầu tiên. Đó là trong sự giả dối, giận dữ và gian tham. Tức là từ nói dối phải đến nói thật, từ giận dữ phải đến tự chủ, từ trộm cắp phải đến chia sẻ, có một sự đổi mới, tống cựu, nghinh tân. Hôm nay chúng ta đến 2 lĩnh vực còn lại, trong 4 câu còn lại. 4 câu đầu Và hôm nay chúng ta đến 4 câu còn lại, từ câu 29 tới câu số 32, trong lĩnh vực về lời giữ và lòng đắng. Có thể nói như vậy, lời giữ và lòng đắng. Thì lời giữ đó phải được thay đổi bằng lời lành, và tấm lòng cay đắng đầy sự ganh ghét đó phải được thay đổi bằng tấm lòng thương xót đầy tình yêu thương. Trong Chủ nhật Tất Niên 4 câu đầu, Chủ nhật Tân Niên chúng ta sẽ đến 4 câu tiếp theo. Và hôm nay mình đến lĩnh vực thứ 4 và thứ 5, lời giữ và lòng đắng. Từ lời giữ phải đến lời lành, câu 29, from evil words to edifying words. Chưa có một lời giữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời giữ, cái chữ giữ ở đây là chữ đầu tiên mình để ý. Giữ trong nguyên ngữ đó là chữ nói đến một tình trạng hư thối, chỉ về gỗ bị mục nát, phổi bị bệnh hoạn, cá bị ôi thiêu, hoa bị tàn héo hay là trái cây bị hư thối. Đó là hình ảnh của chữ giữ tại đây. Chắc chắn chúng ta không ai muốn lại gần những thứ hôi thối, bốc mùi và không có ích, không có thể dùng được gì cả. Và sứ đồ Phaolô trong chương 5, câu số 4, tiếp theo đó, ông triển khai thêm ý nghĩa của chữ lời giữ này. Lời giữ này là lời gì? Ông nói, chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Chớ nói lời tục tiểu. Đây là những lời dơ bẩn. Nó là những câu nói, những cái điều mà có tính cách nó khêu gợi điều dâm dục. Giễu cợt, tức là những sự cợt nhã, nhảm nhí. Cái chữ giả ngộ tầm phào là chữ cũng rất là hay. Nói điều mình nghe bình thường, không có gì cả, nhưng thật sự có một ẩn ý thô tục ở đằng sau đó. Trong bản diễn ý dịch là những chuyện tiếu lâm thô bỉ. Và chúng ta cần phải cẩn thận trong môi miệng mình, trong lời nói của mình, bởi vì đó là những lời giữ, những lời như là trái cây hôi thối, vô dụng và vô ích. Worthless and useless. Và lời Chúa nói, chớ có một lời giữ nào ra từ miệng anh em. Một lời cũng không được nữa. Đừng có những lời đó ra từ miệng mình. Và khi nó ra mà biết rằng nó từ đâu mà ra, thì lời Chúa cũng hé mở điều đó. Chúa Giêsu cho biết trong Matthew chương 12, Ngài phán rằng, bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Điều đầy dẫy trong lòng thì nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đừng nghĩ rằng lời nói mình nó đơn giản, nó không có gì gọi là trầm trọng cả. Tại sao mà serious quá? Mình nói vui chút xíu, nhưng mà cẩn thận. Những lời tục tiểu, giễu cợt, giả ngộ tầm phào, chứa đựng những cái ý tưởng không hay, không tốt, chúng ta phải tránh, tránh xa. Bởi vì nguyên tắc lời Chúa nói rõ, những gì mà chất chứa trong lòng đó nó sẽ tuôn trào ra. Mình cẩn thận giữ tấm lòng của mình. Trong tiếng Anh họ nói là garbage in, garbage out. Tức là rác vào thì rác sẽ ra. Khi đời sống mình chất chứa những điều đó, suy nghĩ những điều đó, những gì mình thu nhặt từ thế giới bên ngoài, từ những người xung quanh, trong môi trường sống, từ vô tuyến truyền hình, qua âm nhạc, nó sẽ chiếp ngự và điều khiển tấm lòng của mình. Và do sự đầy dẫy lòng đó phát ra lời nói. Bởi vì câu hỏi đặt ra là quý vị xem những chương trình TV nào? Quý vị đọc những sách báo gì? Và những điều đó mình phải rất cẩn thận. Môi trường sống của mình, họ nói những điều gì xung quanh chúng ta? Nó ảnh hưởng tới ngôn ngữ của mình, cách nói chuyện của mình. Nếu không canh giữ tấm lòng này thì những lời mình nghe đó, những gì mình tiếp nhận đó, nó trở thành ngôn ngữ, nó trở thành lời nói của chính mình. Rồi con nít nó bắt chước người lớn cũng vậy đó. Quý vị thấy nó lớn lên mà trong hoàn cảnh thấy cha mẹ la ó cãi lộn thì nó cũng vậy. Nó nghe những người khác chửi tục, nó nghĩ là bình thường và nó cũng làm. Ở trong Thi Thiên 141 câu 3 có một lời, như một lời cầu nguyện của tác giả Thi Thiên nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Và đây là cầu nguyện chúng ta cần phải dâng lên Chúa. Xin Chúa canh giữ môi miệng chúng ta. Và hãy nhớ rằng Chúa ở đấng toàn tri, Ngài biết tất cả những gì trong tư tưởng chúng ta, trong lời nói chúng ta. Mình tưởng rằng Chúa không nghe, không thấy, mà Chúa biết. Nhiều khi tôi thấy có những người anh chị hay nói vui, đang ngồi nói chuyện cười cười, thấy đứng lại gần, ô mục sư kìa, im lặng không nói gì nữa. Thì tôi biết họ giỡn thôi, nhưng mà mục sư đâu quan trọng phải không? Chúa chú nghe chú thấy chú biết. Một sư thì có đó, lúc không có mà không biết ông làm được gì đâu, phải không? Nhưng mà Chúa sẽ nghe, sẽ biết. Và lời Chúa nói rằng Ngài sẽ phán xét. Bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Mà theo chương thứ 12, nó cần phải cẩn thận lời nói của mình, chứ để những lời dữ, những lời tục tiểu, giễu cợt, giả ngộ tầm phào ra khỏi môi miệng của mình. Thay vào đó lời Chúa nói là nhưng, một sự tương phản. Chứ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời lành, lành ở đây trong nguyên ngữ tức là sự tốt đẹp, hoàn hảo, đầy đủ, ngay thẳng, tử tế, nhân từ, hữu ích, chấp nhận được, lành mạnh. Và lành hay tốt đây đặt tiêu chuẩn lên Chúa đấng thiện lành tốt đẹp. Khi đáng nói hãy nói một vài lời lành. Đáng nói có nghĩa là có những lúc không đáng nói, không cần thiết phải nói. Nhiều khi mình đụng cái gì cũng nói hết. Khi đáng nói, trong thời điểm thích hợp, xem thử cần thiết không phải nói. Và nói lời lành để làm gì? Nguyên do là Chúa nói rằng để giúp ơn hay là gây dựng và ích lợi cho người nghe. Trong bản truyền thống hiệu đính thì có thể nó sát hơn bằng tiếng Anh, quý vị sẽ thấy. Tôi đọc đây. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói những lời tốt đẹp, có tính gây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Trước hết là có tính gây dựng, good for edification, gây dựng, xây dựng, chứ không phải là gọi là gây rồi dựng, nó dựng ra để gây, không phải vậy. Gây dựng, to build up, not to break down. Và đem ơn phước đến, tức là give grace, gracious, lời nói ngọt ngào. Hay trong Colossae nó là lời nói ân hậu đó. Nêm thêm muối, chứ không phải thêm mắm, thêm muối. Lời nói này em phải có ân hậu theo luôn, mà phải nêm thêm muối. Người xưa họ nói câu thế này: thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Lời nói nó ảnh hưởng rất là ghê gớm trên những người xung quanh. Ở trong Ephesos này, lời Chúa nói là chúng ta cần phải lời nói đem đến ân hậu, đem đến ơn phước cho người khác. Và trong Ephesos chương 4, trước đó câu số 7 thì cho biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đón phục sinh là đón đã ban ân điển ơn phước đến cho những người thuộc về Ngài, là những chi thể trong thân thể của Chúa. Thì giờ đây mỗi người phải có bổn phận đem ân điển ơn phước đó đến cho người khác qua lời nói của mình. Quý vị có để ý chi tiết này không? Lời nói thực ra đó là tặng phẩm của Chúa ban cho con người. Bởi trong tất cả những loài vật mà Chúa dựng nên thì chỉ có người là nói thôi. Vượn, hú, phải không? Chó sủa, gà gáy, cọp thì gầm, rồi gì nữa? Chim thì hót, đủ thứ hết, nhưng mà con người thì nói. Mà nếu mà không cẩn thận lời nói của mình á, mình sẽ gây những sự chia rẽ, gây những sự đổ vỡ. Mà Chúa nói chúng ta có đặc ân để nói, và hãy dùng lời nói của mình nói những lời lành, những lời ích lợi, gây dựng. Người ta nói có ba điều mà không thể lấy lại được, đó là lời đã ra khỏi miệng, mũi tên ra khỏi cung, và cơ hội trôi qua. Khi mà lời dữ ra khỏi miệng mình, quý vị mình lấy lại được không? Giống như cái kem đánh răng mà ra khỏi cái tube rồi đó, mình lấy lại được không? Cho nó vào lại rất khó. Lông ngỗng mà đứng trên núi rải ra rồi thì lấy lại không được. Có lẽ quý vị biết câu chuyện đó. Mình không lấy lại được. Bởi vậy trước khi nói, những người Việt mà nói phải uống lưỡi 7 lần. Suy nghĩ cẩn thận. Rất là cẩn thận. Ở trong tiếng Anh thì họ nói như thế này: trước khi mình nói hãy suy nghĩ, before you speak, think. Và họ có cái acronym đó. Think có nghĩa là mình xem thử: is it true, is it helpful, is it inspiring, is it necessary, is it kind. Điều đó có thật không, có hữu ích không, có đem đến sự khích lệ không, có nhất thiết không, có tốt lành hay không. Thật sự mình không biết nhớ nổi cái này không, nhưng mà nhớ lời Chúa này. Lời Chúa nói có ba cái rất là dễ ha. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, mình thấy có cần phải nói không, có đáng để nói không. Một vài lời lành giúp ơn và ích lợi, mình xem thử cái lời nói mình có lại là lời lành để giúp ơn không, có ích lợi cho người nghe không. Mình suy nghĩ như vậy thôi là biết mình cần phải nói hay không, có đáng nói không, có cần thiết phải nói không, điều đó có ích lợi cho người khác không, có đem ân sủng của Chúa đến không, có ơn hậu không, có xây dựng không, có đem lại ơn phước không. trong gia cơ, lời Chúa nói ai mà cầm giữ môi miệng mình là người trọn vẹn. Và lời Chúa nói chúng ta vấp phạm trong nhiều cách lắm, và nhất là trong lời nói, trong môi miệng của mình. Và thưa Thánh, khi học những điều này thấy là sự nhắc nhở rất là cần thiết cho chính đời sống tôi. Và tôi tin chắc cũng rất là cần thiết cho mỗi chúng ta trong môi miệng, trong lời nói của mình. Khi mà Hội Thánh Chúa học, hiểu và hành, thực hành được cái điểm này thôi đó, thì chúng ta nghĩ rằng mình giải quyết rất nhiều nan đề ở trong đời sống, ở trong sinh hoạt, ở trong hội thánh, trong hôn nhân gia đình. Mà chúng ta thực hành được vấn đề lời nói của mình thôi đó, là mình giải quyết rất nhiều vấn đề, phải không ạ? Thay vì dùng lời nói để hàn gắn đổ vỡ, nhiều khi chúng ta lại gây thêm những sự chia rẽ hiểu lầm. Thay vì an ủi nâng đỡ thì nhiều khi mình lại gây sự phiền muộn ngã lòng. Nhiều khi vợ chồng có vấn đề tâm sự với bạn, bạn nói wow, chị là hiền, gặp tôi là chết rồi. Có nghĩa là mình làm cho nó vấn đề nó nặng hơn nữa, trầm trọng hơn. Mình đổ dầu vào lửa. Đừng làm điều đó. Và như lần trước tôi nhắc mình nhớ không? Đừng ai làm phụ tá cho ma quỷ khi mà nó nhân cơ hội mà nóng giận đó, mà ngồi quạt, quạt thêm cho bùng lửa lên, thêm cơn giận và khiến phạm tội. Đừng đổ dầu vào lửa. Chúng ta phải nói những lời lành, giúp ích, gây dựng. Có một câu nói tôi cũng đọc được, họ nói thế này: đầu óc cao siêu thì bàn luận ý tưởng, đầu óc trung bình thì bàn luận về sự kiện, đầu óc nhỏ nhen thì bàn chuyện người khác. Cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta trong cộng đồng Hội Thánh Chúa và bất cứ nơi đâu vậy, mình phải dẹp bỏ những cái gọi là chuyện ngồi lê đôi mắt. Chuyện ngồi lê đôi mắt. Đừng rơi vào cạm bẫy của việc mình hay dùng cái lý do là để nêu ra để mình cầu nguyện. Và thực sự đấy, thấy là cái lỗi rất là lớn. Nhiều khi mình nói mình cầu nguyện mà không cầu nguyện, mình chỉ nói ra để rồi mình ngồi lê đôi mắt, mình thẹo lẽo. Không dâng lên Chúa lời cầu nguyện nhưng mà thấy rằng nhỏ to hết người này đến người khác. Chúng ta phải dẹp bỏ điều đó khỏi đời sống. Mà lời Chúa cho biết đó là bản chất của lối sống cũ. Và những người thuộc về Chúa, ở trong Chúa, chúng ta phải đổi mới. Tống cựu nghinh tân, phải có những lời lành ra khỏi môi miệng mình. Và để chấm dứt việc ngồi lê đôi mắt này, tôi có ba cái gợi ý. Cái này nó thực tế chút xíu để mình giúp nhau. To stop gossiping. Thì mình phải khước từ, khuyến cáo và khôi phục ba chữ ra. Reject, rebuke and restore. Khước từ là sao? Ví dụ có một người đến với mình nói rằng tôi có chuyện này cần kể anh nghe nè. Thì nó, chuyện này hay là người này, something or someone, có vấn đề gì? Tại rất dễ chúng ta đến và mình tìm cách mình kể chuyện, thì nếu quý vị còn người nghe đó, thường thường cái tâm lý của mình rất là khoái nghe chuyện đó, phải không? Ai mà kể chuyện gì là mình thích lắm. Sao? Chuyện gì? Ông đó hả? Rồi mình kể ra người khác nữa. Nhưng không, mình phải chặn đứng ngay từ chỗ mình đó, mình nói là không. Nếu vấn đề đó liên quan đến ai đó thì quý vị cần phải nói chuyện với người đó. Nói với tôi làm gì? Mà nó nguyên tắc Thánh Kinh phải không ạ? Đến với đối tượng đó nói chuyện. Matthew chương 18 mà tí nữa tôi sẽ nói nữa. Matthew chương 5 cũng nói điều này. Đến với đối tượng đó, mình chấm dứt điều đó ngay lập tức. Điều đó ít không? Có đáng nói không? Có gây dựng không? Có tốt không? Nếu không có, đừng nói với tôi. Mà khi mình nghe được lời đó là mình trở thành một cái sự nguy hiểm, và mình tạo điều kiện cho người đó tiếp tục cái vấn đề ngồi lê đôi mắt mà thèo lẻo. Chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức. Khước từ. Thứ hai là khuyến cáo. Khi nghe biết được điều đó, mình phải nói rằng anh có biết anh nói điều này là anh đang đụng chạm đến thân thể của Chúa, anh em chúng ta trong đức tin. Những lời xấu, đây là những lời dữ, anh đang phạm tội với Chúa trong lời nói này, cần phải xin Chúa tha thứ. Và cái điểm thứ ba đó là khôi phục. Tức là mình đem người đó trở lại đến với Chúa để nhận sự tha thứ từ Chúa trong cái tội lỗi của lời nói mình, và đem người đó đến với anh em. Khi mình có vấn đề với ai thì mình nói với người đó, mình đến với đối tượng đó. Không cần phải kể ngay này người khác, nó không ích lợi, nó không giải quyết được vấn đề. Nhiều khi mình muốn xả stress, mấy quý vị học lời Chúa Nehemi, khi gặp vấn đề ông nói chuyện với ai? Ông nói chuyện với Chúa. Ông cầu nguyện với Chúa. Ông nói xin Chúa bên vực con. Vua David cũng vậy, trong Thi Thiên mà đọc, ông cầu nguyện với Chúa, đến với Chúa. Và đó là điều chúng ta cần phải làm. Chặn đứng sự ngồi lê đôi mắt giữa phòng Hội Thánh Chúa. Thì quý vị thấy rằng nan đề sẽ giảm bớt rất là nhiều. Chúa Giêsu để tấm gương gì cho chúng ta trong vấn đề này? Trong Luca chương 4 có một câu rất là hay. Luca chương 4 câu 22: ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra. Mình thấy câu này hay không? Nói về Chúa chúng ta đó. And all were speaking well of him, of Christ, and wondering at the gracious words which were falling from his lips. các lời đầy ơn lành ra từ miệng Chúa, rơi ra từ miệng Chúa. Họ ngạc nhiên. Cầu nguyện để đời sống chúng ta những lời đem đến sự khích lệ, giúp đỡ cho người khác. Lời nói mình một là giúp, hai là giết, quý vị biết không? Nó nguy hiểm vô cùng. Tôi kể quý vị câu chuyện, có hai con ếch trong đàn ếch đi với nhau thì nó rớt xuống hố. Tất cả những người bạn ếch đó là tìm cách mà gọi là khích lệ hai con ếch nó nhảy ra khỏi hố. Nhưng kêu một hồi không được rồi mấy con ếch nó thôi bỏ cuộc đi. Nói hai anh không có giải quyết vấn đề gì đó, thôi mình xong rồi. Mà nói như vậy thì một trong hai con ếch đó ngã lòng và lăn ra chết. Một con ếch kia vẫn tiếp tục nhảy. Mà cái đám ếch ở trên bờ đó, trên cao đó vẫn tiếp tục nói là thôi đừng có nhảy nữa, tốn sức, không còn ích lợi gì đâu. Họ nói những lời rất là tiêu cực. Nhưng con ếch vẫn nhảy, em cũng nhảy ra được. Thì những người bạn ếch rất là ngạc nhiên hỏi tại sao chúng tôi nói đừng có nhảy nữa mà anh càng nói là càng nhảy là sao? Thì hóa ra con ếch này bị lãng tai, bị điếc. Nó tưởng là bạn bè đang cổ vũ nó, bởi nó nhảy càng mạnh nữa nó ra. Thì câu chuyện vui thôi, nhưng mà nói rằng cái lời nói mình nó nguy hiểm lắm. Một là nó giúp, hai là nó giết. It can either hurt or helps. Xin Chúa giúp chúng ta trong lời nói của mình đem sự gây dựng, giúp đỡ cho người khác. Sự đổi mới phải có trong đời sống người thuộc về Chúa. Chúng ta sẽ đến đổi mới cuối cùng ở đây, trong câu 30 tới câu 32. Từ ganh ghét đến yêu thương. Hồi nãy là từ lời dữ đến lời lành, và đây là từ ganh ghét đến yêu thương. Nói tới lời dữ rồi, đây là lòng đắng. Tấm lòng cay đắng thì cần phải làm gì? Phải có sự chuyển biến. Đổ đầy tình yêu của Chúa, cất đi thù hận ganh ghét. Câu 30 đến câu 32. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Thưa Thánh, đây là những lời kết luận tóm tắt cho sự tống cựu nghinh tân của đời sống mới này. Mình nói đến nguyên tắc và nguyên do trong phần cái thánh này, cái nguyên do được nhắc đến đầu tiên trong câu 30 đây. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đời sống ta còn phải thay đổi, sự ganh ghét phải đổi thành yêu thương, bởi vì khi chúng ta vẫn sống trong sự ganh ghét thì chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Cái câu hỏi đặt ra là điều gì làm Đức Thánh Linh buồn? Đức Thánh Linh buồn khi Cơ Đốc nhân là những người ở trong Đấng Christ được dựng nên mới nhưng vẫn sống trong lối sống cũ, vẫn sống với con người cũ của xác thịt. Tức là khi Đức Thánh Linh thấy họ có những lời nói dối thay vì nói thật, Đức Thánh Linh chứng kiến sự giận dữ bất chính thay vì sự giận dữ công chính và sự thiếu tự chủ của họ. Khi Đức Thánh Linh nhìn thấy sự trộm cắp thay vì chia sẻ, khi Đức Thánh Linh nhìn thấy hay nghe thấy những lời dữ thốt ra từ môi miệng của họ thay vì những lời lành gây dựng, khi Đức Thánh Linh thấy sự ganh ghét trong đời sống của họ thay vì yêu thương, lời Chúa cho biết Ngài buồn. Ngài buồn khi chúng ta sống theo tư dục của mình thay vì sống theo Thánh Linh của Chúa. Quý vị có muốn làm người khác buồn không? Có lẽ không, phải không? Nhất là những người ở chung với mình nữa, là những người phối ngẫu mình buồn đó, là mệt lắm, là tối thì không có cơm ăn. Nhưng mà Thánh Linh là đấng ở với chúng ta đến đời đời, lời Chúa cho biết điều đó trong Tin Lành Giăng. Ở với chúng ta đến đời đời, và lời Chúa nói rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đấng ở với chúng ta luôn luôn, đấng ấn chứng chúng ta đến ngày cứu chuộc. Ấn chứng là sao quý vị? Ấn chứng là hình ảnh của một người đóng một con dấu để xác nhận sở hữu, để tỏ bày thẩm quyền, để niêm phong. Khi chúng ta tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ấn chứng đời sống chúng ta, xác nhận chúng ta là con cái thật của Đức Chúa Trời, bảo vệ chúng ta trong sự an ninh trường cửu. Đó là sự ấn chứng của Chúa Thánh Linh. Và Ngài làm điều đó cho con dân của Chúa. Từ khi chúng ta tin nhận Chúa cho đến ngày cuối cùng, khi chúng ta được thánh hóa, được làm cho vinh hiển trong Chúa. Thưa Thánh, đấng giữ chúng ta trong sự cứu rỗi đến cuối cùng, đấng thánh hóa đời sống chúng ta, khiến nó trở thành nên đền thờ thánh nơi Ngài ngự trị, đấng hướng dẫn an ủi và ở với chúng ta đời đời, thì sô phao nói tại sao anh em lại làm cho đấng ấy buồn? Đừng, chớ làm buồn Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Nhưng hãy mặc lấy người mới, hãy thoát lốt người cũ, hãy tống cựu nghinh tân. Và nói tiếp, cái nguyên tắc ở đây là gì? Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trước hết, phải bỏ khỏi anh em, phải loại bỏ khỏi nên những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Ở đây 6 điều. Cay đắng, tức là sự tức giận, căm phẫn, âm ỉ ở bên trong. Một thái độ thù hận, cố hữu, không chịu làm hòa, thì rễ đắng đâm ra và nó trở thành một sự cay đắng trong lòng. Buồn giận, tức mình. Hai chữ này thường đi chung với nhau, nhưng mà trong nguyên ngữ chữ buồn giận nó là một cơn giận bộc phát trong lúc đó, không kiểm soát được. Nhưng mà tức mình nó là một cơn giận nó sâu sắc hơn, nó nằm ở bên trong, âm ỉ bên trong. Rồi phải bỏ điều gì nữa? Sự kêu rêu. Kêu rêu, tức là mình biết rằng khi cay đắng, buồn giận, tức mình nó sẽ dẫn đến sự kêu rêu, tức là kêu ca, la ó, bộc lộ ra bên ngoài, cho thấy sự mất kiểm soát ở bên trong. Rồi bỏ đi gì nữa? Sự mắng nhiếc. Cái chữ mắng nhiếc là từ đó mình có chữ blasphemy, nó là vấn đề bán bổ. Bán bổ, lọng ngôn, sự phỉ báng liên tục về một ai đó. Nó nguy hiểm lắm, và chúng nó là hãy bỏ tất cả những điều đó đi, cùng mọi sự hung ác. Cái chữ hung ác này nói đến những sự xấu xa, gian ác, sa đọa, độc hiểm, ác ý. Và tất cả những điều đó phải được loại bỏ khỏi đời sống của những người thuộc về Chúa, những người đổi mới, những người ở trong Đấng Christ. Và mặc lấy điều gì? Câu 32, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đây là câu mỗi người đều thuộc hết. Sự dạy dỗ rất là hay từ lời Chúa, nhưng mình phải nhờ Chúa để thực hành những lời này. Trong thủ bản nhiều chỗ thì có chữ nhưng ở đây nữa, để cho thấy cái sự đối lập rất là rõ ràng, sự tương phản. Nhưng thật sự khi đọc những câu này mình thấy rất rõ những mỹ đức được trình bày đây, những mỹ tính cao đẹp trong câu 32 này, cho thấy sự khác biệt rõ ràng với những gì ông nói trước đó. Đây là đặc tính của đời sống mới, những người thuộc về Chúa, ở trong Chúa. Hãy ở với nhau. Động từ trong văn phạm Hy Lạp nói tới một cái sự liên tục. Cơ đốc nhân cần phải liên tục sống với những mỹ đức này, tiếp tục ở với nhau, sống với nhau. Và ông kể ra ba đặc điểm. Ở với nhau cách nhân từ. Nhân từ chính là đặc tính của Đức Chúa Trời. Trong kinh 70 của Cựu Ước thì Thi Thiên 34 câu 8: khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, Ngài nhân từ dường bao. Đặc tính của Chúa chúng ta. Thi Thiên 145 câu 9 là Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Ngài tỏ bày sự nhân từ cho mọi người. Ở trong Phán Ước Luca chương 6 câu 35 thì nói rằng Đức Chúa Trời lấy sự nhân từ đối đãi với kẻ dữ. Trong Roma chương 2 thì nói sự dư dật của lòng nhân từ Chúa đem ngươi đến sự ăn năn. Sự nhân từ của Chúa, chúng ta cần phải sống với nhau, ở với nhau cách nhân từ như vậy. Thứ hai là đầy dẫy lòng thương xót. Đầy dẫy lòng thương xót, chữ này trong nguyên ngữ rất là hay. Nó nói tới cái bộ lòng ruột của mình đó, splanka, cái chữ đó. Đầy dẫy lòng thương xót, lòng là như vậy. Thường thường quý vị biết rằng tuần đến là Valentine rồi phải không? Thường thường nói là Valentine là cái biểu tượng là gì quý vị? Trái tim phải không? Trái tim. Anh yêu em bằng cả con tim này. Cái đó là cái cách nói của người châu Âu. Nhưng mà trong người châu Á mình, hay là ngôn ngữ kinh thánh á, là lòng, tức là intestine, cái ruột mình. Bởi vậy cái câu là chiều chiều đứng ngõ sâu, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Đó là cách của người châu Á chúng ta bày tỏ cảm xúc. Nó phải nói một cách gọi là trừu tượng, nhưng mà một triệu chứng sinh lý học. Khi mà đau đớn là cái ruột tự nhiên thắt lại, đau, đau đứt ruột, đoạn trường tân thanh, cái ruột, cái lòng. Mà chữ này như vậy, bắt đầu từ cái lòng, cái ruột của mình. Bởi vậy Valentine, nếu quý vị muốn gọi là biblical theo kinh thánh á, thì đừng tặng thiệp hình trái tim, nhưng mà vẽ hình bộ lòng. Đầy dẫy lòng thương xót, tấm lòng của mình. Cái chữ nguyên ngữ là ghép chữ gì tốt lành với cái lòng, có nghĩa là cái ruột khỏe mạnh, cái lòng tốt, nhưng tốt bụng như vậy đó. Bởi vì đó là nơi chứa đựng xuất phát của tình cảm. Chắc người về làm thiệt quá, thấy người nhiều người cười quá. Sự cảm động, sự thương xót từ tận đáy lòng, thấu đến tận tâm can. Và đó là hình ảnh của lời Chúa tại đây. Đầy dẫy lòng thương xót, xuất phát từ tấm lòng. Và có lẽ khó nhất là cái điểm thứ ba là gì? Tha thứ nhau. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Quý vị nghĩ là tha thứ dễ hay khó? Rất là khó. Và thật sự khi tôi học điều này, tôi phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện Chúa giúp con tiếp tục sự tha thứ. Khó nhất là sự tha thứ này. Đây là một phân từ ở trong nguyên ngữ. Nó là một sự diễn tiến cộng với động từ hãy ở với nhau đó, trong thì hiện tại là một sự nhấn mạnh. Cái sự tha thứ này không phải diễn ra một hồi là xong, nhưng mà nó một sự tiếp diễn của đời sống. Một sự tha thứ liên tục, nó là bản chất của đời sống, nó là đặc tính của đời sống, đó là cách chúng ta đối xử với nhau là anh em trong Chúa. Tha thứ nhau như liên từ như ở đây, nó đến cả cách thức lẫn lý do tại sao mà cần phải tha thứ nhau. Động cơ là gì? Chữ như cho thấy. Như thế nào? Chữ như này cho thấy. Không như cách người khác đối xử với mình. Nếu mình tha thứ người khác như cách người khác đối xử với mình thì thật sự dễ. Nhưng mà tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Và đó là điều Chúa muốn chúng ta làm. Và thưa Thánh, tha thứ như cách Chúa tha. Mình tha thứ vì được Chúa tha thứ. Đó là lời Chúa dạy dỗ tại đây. Đây là điều rất là căn bản, thưa quý bạn chị em. Cái sự tha thứ nó không phải vấn đề đơn giản đâu. Nó bày tỏ bản chất của những người thuộc về Chúa, những người đã kinh nghiệm sự tha thứ từ nơi Chúa. Và tôi sẽ kết luận với điểm này bởi vì nó vô cùng quan trọng với ba phần kinh thánh trong Matthew. Trước hết là Matthew chương 5, câu 23 tới câu 25. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều chi nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ nơi bàn thờ trở lại giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ. Nhưng bạn thấy lời Chúa rất rõ phải không? Đến đền thờ dâng của lễ trong sự thờ phượng đó, nhưng mà nhớ rằng có ai đó nghịch với mình thì làm gì? Từ từ đã, về giải hòa trước. Và trên đường đi như vậy phải lập tức làm hòa với người đó, có nghĩa là nói với tính chất cần thiết và cần kiếp của vấn đề này. Cần thiết và cần kiếp. Bởi vì không tha thứ nó sẽ ngăn trở sự thờ phượng của mình. Và quý vị thấy điều đó. Những người không tha thứ sẽ không thể thờ phượng một cách phải lệ. Và thậm chí không thể đến nhà thờ thờ phượng nữa. Phải chủ động đến, ngay cả khi cái người khác đó có điều gì nghịch cùng mình. Không phải mình phạm tội người khác đâu, chuyện đó là phải làm liền đó. Nhưng mà mình biết rằng người khác có gì đó buồn mình, nghịch cùng mình, thì mình làm gì? Mình phải chủ động đến. Lời Chúa nói như vậy. Có ai đó nghịch cùng mình thì mình đến. Matthew chương 18 trong cái nguyên tắc về kỷ luật trong hội thánh cũng vậy. Mình đến, chủ động đến. Nếu mình biết thì mình phải đến, phải giải quyết liền. Bởi vì sự buồn giận mà để lâu á, lần trước mình học rồi có nhớ không? Gia dẫn thì nó xây bức tường vô hình giữa vợ chồng, giữa anh em chúng ta với nhau, và nó sẽ có những rễ đắng nó đâm ra và nó trở thành một tội lỗi. Giận, giết, nó nguy hiểm vô cùng. Phải giải quyết vấn đề đó. Có người đặt câu hỏi, tôi có nghe người hỏi tôi rồi, nếu mà họ không chịu tha thứ thì sao? Mình tới, mình giải hòa, họ không tha thứ và mình không đi nhà thờ luôn, mình bỏ luôn. Không phải, mình vẫn thờ phượng. Mình để cuối lễ, mình đến giải hòa rồi mà không được thì mình làm gì? Trong Roma chương 12 nói rằng mình nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Nếu có thể được, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Về phần mình hết sức. Nhưng mà đối phương đương sự không chịu tha thứ, quý làm gì? Mình phải để cho Chúa làm việc thôi. Mình đã hết sức mình rồi. Mình đến với tinh thần đó. Và thực sự quý vị có thể nhiều quý vị cũng kinh nghiệm điều này phải không? Nhiều khi không có lỗi, mình phải tính xin lỗi. Vừa rồi tôi nói chuyện ai, họ cũng nói điều đó. Có bây giờ không? Hai mục sư nói chuyện với nhau, ông tâm sự với tôi, nói dạ chuyện nó xảy ra thường đó mục sư ơi. Mình không có lỗi nhưng mà phải đến xin lỗi. Mà cầu nguyện xin Chúa thật sự mình đến trong tấm lòng để hàn gắn, để đem anh em ta trở lại. Đó là điều Chúa muốn. Hai phần kinh thánh tiếp mà tôi sẽ nói, Matthew chương thứ 6 và chương thứ 18 sẽ cho thấy cái hiểm họa, cái nguy hiểm khi mà không chịu tha thứ. Trong Matthew chương 6, quý nhớ bài cầu nguyện chung phải không ạ? Trong câu 12, Chúa dạy ra là trong lời cầu nguyện, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Hồi nãy mới đọc bài cầu nguyện này. Xin Chúa tha tội cho con như con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và cái lời nguyện này mình cũng đã học qua. Người ta nói đây là nguyện rất là tai hại. Mình cầu nguyện xin Chúa tha cho con như con tha cho người khác. Đồng nghĩa rằng nếu mình không tha cho người khác, hoặc là mình tha họ nửa vời, hay mình còn ghim gấp, mình ghim tội lỗi, nghĩa là xin Chúa cũng làm như vậy, y như con như vậy nữa. Và Chúa Giêsu giải thích thêm câu 14-15. Trong tất cả những cả cái bài cầu nguyện chung này, thì đây là chỗ duy nhất, cái vấn đề duy nhất mà Chúa giải thích thêm. Câu 14-15 chính lời của Chúa chúng ta, Ngài nói, vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Vì thế là vấn đề nghiêm trọng. Sự tha thứ không phải đơn giản đâu. Bởi vậy khi mình cầu nguyện lời cầu nguyện đó, mình phải thật sự cầu nguyện xin Chúa giúp con. Nếu mình không tha cho anh em mình, thì chẳng khác nào nói Chúa đừng tha cho con. Cả thể khẳng định và phủ định Chúa nói như vậy. đây là điều vô cùng quan trọng, không thể xem thường được. Trong Ma-thi-ơ chương 18 thì Phi-rơ đến với Chúa, hỏi rằng: thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì tha cho họ mấy lần? Người Việt Nam là bất quá tam, 3 lần. Phi-rơ ngon hơn, 3 nhân 3 cộng 1 luôn, 7 lần. Thưa Chúa, 7 lần được không? Chúa trả lời như thế này: ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. 70 lần 7 bao nhiêu lần? 490 lần. Đó là một ngày đó nha. Nếu mình hiểu theo nghĩa đen đó, một số 7 là số trọn vẹn. Thật sự vì tha thứ coi đếm thôi, 490 lần. Sự tha thứ là như vậy đó, không có giới hạn. Khi một người đến với mình thật lòng xin tha thứ thì mình làm gì? Mình tha thứ. Và để giải thích rõ hơn nữa, Ngài kể câu chuyện. Câu chuyện về một người mắc nợ. Một vị vua tính sổ với các đầy tớ của mình. Một người đầy tớ mắc nợ đến 10.000 ta lân. 10.000 trong tiếng Hy Lạp đó là đơn vị lớn nhất. Chống chữ tiếng Việt mình là chữ vạn chẳng hạn đó. 10.000 ta lân. Nó van xin vua cho khất thêm một thời gian. Nhà vua động lòng thương xót nên tha cho hết. Thì người đầy tớ này đi ra gặp một người bạn mắc nợ mình 100 denier. Người bạn nó cũng xin tha, xin khất. Nhưng mà người này không chịu và bắt người bạn mình bỏ tù. Thì mình phải hiểu, ta lân là đơn vị tiền tệ lớn nhất. 1 vạn, 10.000 ta lân là đơn vị lớn nhất, cái chữ lớn nhất để nói về con số. 100 denier tức là lương làm trong 3 tháng. 1 denier là lương 1 ngày. Quý vị suy nghĩ hình dung nha. Người bạn mắc nợ 100 denier tức là 3 tháng lương. Còn mình thì mắc nợ nhà vua tới 10.000 ta lân. 1 ta lân là lương lao động 15 năm. 10.000 ta lân. Tức là mình suy nghĩ cái số nợ bạn mình mắc nợ 1, mình mắc nợ 500.000. 1/500.000. Mình thấy được sự khác biệt không? Hay mình dùng cái đơn vị này dễ hiểu đi. Ví dụ như là bạn mà mắc nợ mình 100 đô, 100 Mỹ Kim, thì con số mình mắc nợ là 5 tỷ. Được tha 5 tỷ, về gặp bạn mình mắc nợ 100. Quý vị nghĩ, cái người được tha 5 tỷ xong mình làm gì quý vị? Ồ, đi như mây phải không? Vừa đi vừa nhảy chứ. Gặp bạn mình mắc 100, ồ, chuyện nhỏ, 100 bỏ đi, 5 tỷ mới được tha. Nhưng mà không. Câu chuyện đó là người bạn này về thấy bạn mình mắc nợ mình con số rất là nhỏ so với món nợ mình vừa được tha, thì bắt bỏ tù. Và lời Đức Chúa Trời cho biết như thế này: nhà vua nói với người đầy tớ đó: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận phú nói cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Người này bỏ vào tù đến khi trả xong hết nợ. Quý nghĩ làm khi nào mới trả xong món nợ đó? 1 ta lân là 15 năm lao động. 10.000 ta lân trả khi nào mới xong? Món nợ chúng ta với Đức Chúa Trời là như vậy đó quý vị. Nợ không thể trả nổi, Đức Chúa Trời tha thứ một cách nhân không, diệu kỳ vô cùng. Trong khi anh em mình phật lòng mình một chút xíu, nó động mình một chút xíu, đụng tới tự ái, đụng cái tôi, không tha. Lời Chúa nói: người há chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Mà nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, hết lòng tha lỗi, thì cha ta trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Và khi đọc những câu thánh này, mình phải vô cùng cẩn thận và xin Chúa giúp chúng ta cái sự tha thứ. Thật là tôi nghĩ đáng lẽ phải học bài tha thứ này là một bài, có thể hai ba bài nữa. Có điều quan trọng mình phải suy nghĩ để không bị phải nói ra để vì không hiểu lầm. Một người hưởng sự tha thứ của Chúa không phải vì mình tha thứ người khác. Đừng nghĩ rằng mình tha thứ người khác nên Chúa tha mình, không phải như vậy. Cái vấn đề là thế này: Chúa tha thứ chúng ta trước. Khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa tha thứ. Và khi một người thật sự kinh nghiệm ơn tha thứ đó, sống trong ơn tha thứ đó, hiểu được sự tha thứ đó, thì cái việc tha thứ cho người khác vô cùng dễ dàng. Vô cùng dễ dàng. Như hình ảnh của một người mắc nợ 5 tỷ, được tha 5 tỷ đồng. Bạn mắc nợ có 100 đồng. Ồ, chuyện nhỏ. Thứ hai, sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta và sự tha thứ chúng ta đối với người khác, về nguyên tắc là giống nhau nhưng về căn bản là khác nhau. Căn bản chúng ta không có quyền tha thứ hay tha tội cho ai cả. Chúng ta chỉ đem người đó đến với Chúa để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Căn bản của sự tha thứ chúng ta dành cho nhau đó là giải quyết mối liên hệ với nhau mà thôi. Chúa rất tha thứ. Khi ta thiếu tha thứ cho anh em mình là chúng ta đang mắc tội với Chúa. Tôi muốn Gọi đúng vị ba cái chữ này để mình có thể dễ nhớ, áp dụng trong sự tha thứ của mình. Chữ tha đánh vần là T-H-A, một cái acronym trong tiếng Việt. Chữ T á, tôi dùng chữ là tri. Tri, to learn. Tri có nghĩa là thông cảm, hoặc vì chữ thông cảm cũng được nữa. T, thông cảm, tức là biết người, biết ta. Để có thể tha thứ, cái điều đầu tiên mình cần là phải tri. Tri bỉ, tri kỷ, biết người, biết ta, thông cảm. Đặt mình vào chỗ đứng của người khác, hoàn cảnh của người khác, môi trường, xã hội người khác, tìm hiểu lý do tại sao người đó lại nói lời này, tại sao người đó lại làm như thế này, trước khi buộc tội họ. To learn, to know what's going on. Tri. Thực sự chỉ cần mình nắm chữ tri này là mình tha thứ rất nhiều người, quý vị. Nói, ồ, đúng rồi ha. Cái người đó như vậy, mình hiểu lầm thôi mà, mình chưa hết mà giận người ta rồi. Tri. Chữ H là gì? Hủy. Hủy. Hay là nói tiếng dân gian mà là không nhớ, bỏ đi. To leave. To learn, second to leave. Leave it behind. Bỏ đi. Forgive and forget. Leave those memories behind. Hủy nó, bỏ đi. Để tha thứ là phải bỏ nó. Còn mình ôm nó trong lòng là nó rễ đắng đâm lên, không có lợi gì cả. Mà để hủy thì để đúng nguyên tắc tha thứ thế này. Nhiều khi mình nói tôi tha nhưng mà tôi vẫn còn nhớ, lâu lâu lôi ra, không được. Tha là sao quý vị? Tức là không nhắc lại với họ, không kể lại với người khác, mà không lưu lại tâm trí của mình. Đó là thật sự tha thứ đó. Hủy là như vậy đó. Không nhắc lại với người đó về tội của họ, không kể lại với người khác về tội của người họ, và không lưu lại tâm trí mình về tội của người đó. Đó là tha, đó là hủy. Forgive and forget là như vậy. Không nhắc lại với họ trừ khi nó rất là cần thiết để giúp cho họ vì mục đích tốt thôi. Không kể lại với người khác trừ khi nó cần thiết vấn đề, giả sử vấn đề họ phạm tội và cần phải trình cho ban chấp hành thánh biết, vấn đề đó chuyện khác. Không nhắc lại cho họ, anh nhớ không ngày đó anh làm đó, no, mình đã tha rồi thì thôi, dẹp bỏ đừng nhắc lại nữa. Không kể cho người khác luôn, cũng không để nó lưu lại tâm trí mình, đừng có nhắc lại. Đó thật sự là tha thứ. Tri, hủy, và chữ A là gì vậy? Ái. Ái. Tình yêu. Agape. Ái. Yêu. Khi chúng ta có thể yêu như Chúa yêu thì mình tha thứ rất là dễ dàng. Như lời Chúa. Sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi, sư đồ Phi-rơ nói điều đó. Và ông kinh nghiệm điều đó. Ông phản bội Chúa. Nhưng mà tình yêu của Chúa che đậy vô số tội lỗi. Ông kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Và chúng ta đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, chúng ta cần phải tha thứ nhau. Tri, hủy, ái, đánh vần cái chữ tha. Nhờ Chúa giúp đỡ để chúng ta thật sự tha thứ nhau như Chúa yêu chúng ta. Đây là điều Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho quý ông bà chứ em và tôi. Thì chúng ta cần phải tha thứ nhau. Cảm ơn Chúa vì ơn tha thứ của Chúa. Ơn tha thứ diệu kỳ. Chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta thấy rằng đây là ân sủng của Chúa. Đây là phúc âm. Và những người đang ở ngoài sự tha thứ của Chúa cần phải đón nhận, bởi vì chúng ta mắc một món nợ rất là lớn với Chúa mà Ngài tha cho chúng ta. Và bởi sự chết của Chúa Jesus Christ trên cây thập tự, chúng ta được chuộc. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được đổi mới, trở thành người mới. Và trong Đức Chúa Jesus Christ đó chúng ta được tha thứ như Chúa đã tha thứ. Vậy cảm ơn Chúa trong hai Chủ nhật tất niên và tân niên của năm mới năm nay. Thì chúng ta được nhắc nhở có những yếu tố, những sự đổi mới cần thiết trong đời sống mới của người thuộc về Chúa, năm điều. Từ nói dối phải chuyển sang nói thật. Từ giận dữ phải chuyển sang tự chủ. Từ trộm cắp phải chuyển đến chia sẻ. Từ lời dữ phải chuyển sang lời lành. Từ ganh ghét phải đến yêu thương. Trong yếu tố giả dối, yếu tố giận dữ, yếu tố gian tham, ra tuần trước quý vị hãy nghe lại bài giảng này. Hôm nay nói về lời dữ và lòng đắng. Ta nhờ ơn Chúa giúp đỡ để lời dữ được thay thế bằng lời lành, tấm lòng cay đắng được thay đổi bằng tấm lòng thương xót yêu thương. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi tiếp tục đổ đầy tình yêu của Ngài trên cuộc đời chúng con, ân sủng của Ngài trên đời sống mỗi chúng con, và năng quyền tái tạo của Chúa mỗi ngày trên cuộc đời chúng con. Rồi chúng con tiếp tục sống động những ngày tháng tới, tỏ bày tình yêu của Chúa cho nhiều người được thấy. Lời nói chúng con thể hiện ân sủng của Chúa. Đời sống chúng con tỏ bày một sự thay đổi thật sự đến từ năng quyền của Ngài. để cho nhiều người khác có thể thấy Chúa, biết Chúa, đến với Chúa, hưởng ơn cứu rỗi và được đổi mới trong Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục tống cựu, đẩy lui những điều hư cũ, không hay, không tốt, những tội lỗi của đời sống cũ chúng con ra khỏi, và chúng con biết nghênh đón những điều mới mẻ trong Chúa, bản tính mới của những người thuộc về Ngài trong năm mới này. Và chúng con cứ sống cho Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài, chờ đợi sự trở lại cách vinh quang của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Lễ chung.